Đế Bá, chương 703, Phong Vân Hội Tụ 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng nói cũng lạ, khi nhị thế tiên đế vừa xuất thế có đồ đằng của nhất thế tiên đế, toàn thế giới xôn xao. Nhiều người cho rằng nhị thế tiên đế là nhất thế tiên đế luân hồi chuyển thế. Như mọi người phỏng đoán, nhị thế tiên đế chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Mọi người trong cửu giới vì thế càng tin tưởng nhị thế tiên đế là nhất thế tiên đế luân hồi chuyển thế. Bởi vậy đời sau nhiều tu sĩ tin vào thuyết luân hồi chuyển thế. Nhưng cũng lạ, sau nhị thế tiên đế thì vạn thế cổ quốc không xảy ra chuyện luân hồi chuyển thế nữa, dường như tiên đế vạn thế cổ quốc không thành công luân hồi chuyển thế. Mãi khi thiên luân hồi sinh ra, khi thiên luân hồi sinh có đồ đằng của nhất thế tiên đế. Thiên luân hồi vừa sinh ra đã định sẵn bất phàm, khi tin gã mang theo đồ đằng nhất thế tiên đế xuất thế, u thánh giới xôn xao. Bao nhiêu lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết cho rằng nhất thế tiên đế thành công luân hồi chuyển thế. Thiên luân hồi sinh ra được người gọi là tam thế tiên đế, gã sinh ra đã có vàng sán vinh diệu không ai sánh bằng, số phận đã định thiên luân hồi trở thành tiên đế đương thời. Tính về xuất thân môn phái thì thiên luân hồi không bằng đế tọa xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa, nhưng thiên luân hồi là một trong tam kiệt, danh vọng của gã ở u thánh giới không thua gì đế tọa. Thiên luân hồi không khiến người thất vọng, gã được gọi là chuyển thế của nhất thế tiên đế, nhập đạo trễ nhất trong tam kiệt nhưng tiến bộ đạo hạnh mau nhất. Đến hôm nay đạo hạnh của thiên luân hồi đã là sâu không lường được. Trong u thánh giới có người cho rằng nhất thế tiên đế trong thiên luân hồi bắt đầu thức tỉnh, gã sẽ chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế trong thời đại này. Thiên luân hồi im hơi lặng tiếng thật lâu, bây giờ đột nhiên xuất quan, tiến đến phong đô thành gây ra sóng gió lớn. Quỷ hoàng thế hệ trước cũng hết sức kiêng dè thiên luân hồi. Nghe thiên luân hồi sẽ đến, có quỷ hoàng nước lớn biến sắc mặt nói. Nam nhân này có được đế thức, nếu hắn thăm dò phong đô thành không chừng sẽ giải mở bí mật, thậm chí được núi báu phong đô thành. Mọi người đều biết thiên luân hồi rất có thể là nhất thế tiên đế chuyển thế, nếu đúng như vậy thiên luân hồi có đế thức thì có cơ hội lớn giải bí mật phong đô thành, núi báu phong đô thành. Thiên luân hồi giá lâm Đông U Cương, truyền thừa vạn cốt hoàng tọa lớn nhất và cũng là chủ nhà nhận được tin trước tiên. Trong vạn cốt hoàng tọa vang lên thanh âm cực kỳ bá khí, thái độ khí phách trả lời. Nếu thiên luân hồi đã đi thì sao đế tọa ta vắng mặt được? Đế tọa, một trong tam kiệt rốt cuộc đã lên tiếng. Đế tọa sắp đến phong đô thành, tin tức truyền ra thiên hạ xôn xao. Nghe tin đó các thanh niên buồn bã, thánh tôn thế hệ trước cũng thở dài. Đế tọa có tư cách kiêu ngạo, bá khí ngập trời. Đế tọa là một trong tam kiệt, gã không thua gì thiên luân hồi. Tuy đế tọa sinh ra không làm thiên hạ giật mình như thiên luân hồi, gã không có vầng sáng tiên đế ngay lúc mới sinh, được mọi người công nhận là tiên đế chuyển thế. Nhưng đế tọa có thể trở thành truyền nhân của vạn cốt hoàng tọa đủ chứng minh thực lực. Vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế trong truyền thừa như thế thiên tài yêu nghiệt nhiều như chó. Đế tọa có thể ngạo thị quần hùng, độc chiếm danh tiếng chứng minh gã cường đại. Nếu nói thiên luân hồi sinh ra chính là thiên chi kiêu tử con. gocchuyenaudio.com Cưng của trời thì đế tọa dùng thực lực thiên phú của mình nổi tiếng. Đế tọa giống như tên của gã, ngài báo đế vương một nước độc nhất vô nhị, chỉ ta vô địch độc chiếm danh vọng. Đế tọa dùng thiên phú thực lực của mình uy hiếp thiên hạ, dùng vô địch chứng minh uy danh. Chiến tích của đế tọa làm người ta nhắc đến phải biến sắc mặt. Nói đến chiến tích của đế tọa là việc khiến người u thánh giới nói mãi không chán, thành chuyện kể sau giờ ăn. 10 tuổi chiến thắng Vương Hầu, 15 tuổi chiến thắng Cổ Thánh, 18 tuổi một mình vào Bắc lĩnh quốc Đông U Cương. Đại quốc từng có truyền thừa cổ xưa này không ai ngăn được đế tọa, một mình gã càn quét Bắc lĩnh quốc, đẩy ngã hoàng tộc Bắc lĩnh quốc. Đại quân 50 vạn thiết kỵ phong tỏa nhưng không ngăn được bước chân của đế tọa. Trên bầu trời chân nhân Cổ Thánh liên hợp phục kích đế tọa chiến đến trời sập, từng bước giết vào hoàng thành Bắc lĩnh quốc. Từng đợt chân nhân Cổ Thánh phục kích cuối cùng đế tọa giết quỷ hoàng Bắc lĩnh quốc có thực lực thánh tôn. Sau trận chiến đó, đại quốc cổ xưa Bắc lĩnh quốc sụp đổ tan rã. Từ nay một đại quốc bị chia nhỏ thành vô số tiểu quốc, không còn oai hùng như xưa. Trận chiến này đế tọa uy hiếp thiên hạ, chấn kinh tứ hoang. Mọi người hoảng sợ, nghe chiến tích của đế tọa làm thiên tài kinh diễm đến mấy đều bị lu mờ. Từng có thiên tài yêu nghiệt không phục đế tọa được xếp vào tam kiệt, sau khi nghe chiến tích thì nín lặng thật lâu, buông tiếng thở dài. Sức một mình đại chiến một nước, còn là đại quốc cổ xưa, bá đạo, vô địch biết ấy. Một trận chiến đặt đế tọa vào địa vị vô thượng trong thế hệ trẻ. Từ nay bao nhiêu người nhắc đến đế tọa sẽ kèm theo tôn xưng đại nhân. Hôm nay đế tọa muốn đến phong đô thành, sau khi tin tức lan rộng làm nhiều tu sĩ trẻ tuổi hăng hái trong phong đô thành, chờ khi đệ nhất hung mộ mở ra sẽ đổi đời nghe xong buồn bã. bao nhiêu người ôm chí khí hùng tâm, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt tràn đầy tự tin, dù là núi báo Phong Đô Thành xuất thế hay đệ nhất hung mộ sắp mở trong kinh biến Phong Vân hội tụ này là cơ hội cho bọn họ mặc sức vẫy vùng. Bọn họ sẽ tạo dựng uy danh hiển hách, nhưng thiên luân hồi lộ mặt giờ đến đế tọa khiến nhiều người trẻ tuổi từng hùng tâm tráng chí hoảng sợ, bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi buồn bã thở dài. Tam kiệt u thánh giới như ba ngọn núi to không ai trèo lên nổi, đè chặt ngực tất cả người trẻ tuổi. Dù là thiên tài kiêu ngạo đến mấy, gặp phải yêu nghiệt như đế tọa thì chỉ biết phục. Sau khi nghe tin, có người nói đùa, thiên luân hồi đến, đế tọa sắp xuất thế, nếu thiền dương cũng tới thì đủ tam kiệt. Có quỷ hoàng lắc đầu, nói, sợ là thiền dương không thể giáng trần, dù sao mấy chục năm nay người thiên luân hồi khó xuống. Nhưng nếu đủ tam kiệt thì đúng là phong vân thiên hạ nằm trong tay ba người. Tam kiệt u thánh giới, đế tọa thiên luân hồi, thiền dương. Tuy nhiên thiền dương ở trong tổ giới, từ khi gã lên tổ giới thì không còn lộ ảm nữa. Dù vậy uy danh của thiền dương không kém hơn đế tọa thiên luân hồi. Người được tổ giới chọn chúng chắc chắn rất lợi hại, bên ngoài có nhiều người bàn tán về đế tọa thiên luân hồi. Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết chạy nhanh cuối cùng vào sâu trong đại dương. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi dừng bước tại đây, không cách nào qua được. Đám người trẻ tuổi tụ tập lại bàn bạc, gocchuyenaudio.com, cách vượt qua, vô số tu sĩ trẻ tuổi trong U Thánh Giới tụ tập tại đây, bao gồm truyền nhân đại giáo Cường Quốc. Trong đám người có khá nhiều là Thiên Chi Kiêu Tử, Quỷ Trùng Ma Tử, Cự Khuyết Thánh Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử, có ai không nổi tiếng như cồn. Cách chương.